khu vườn mùa hạ. Tác giả Kazumi Izumoto. Chương 10, phần 3. Khi nãy, cháu bảo bà ấy kể chuyện người anh họ quá cố à? Giọng bác Yamane nghe thoáng nửa như một tiếng thở dài, lại có chút gì như đùa. Tôi gật đầu. Còn với bác, bà cụ lại kể chuyện chị gái ạ? À? Đúng thế, với mỗi người, bà ấy kể một chuyện khác nhau. Tất cả mọi người ư? Ừ, với ai cũng thế. Bà ấy luôn kể một câu chuyện xảy ra với mình, nhưng mỗi câu chuyện đều về những người thân khác nhau. Người chết có khi là cha bà ấy, có khi là một cô bé cùng tuổi, có khi lại là đứa em trai 13 tuổi đã biết đọc. Vậy sao? Bà đến đây từ hôm qua, đã nghe rất nhiều chuyện, chẳng chuyện nào giống chuyện nào. Giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé. Liệu có phải vì bà ấy đã phải qua quá nhiều đau khổ nên mới không thể kể chuyện thật không nhỉ? Liệu có phải thế không? Tôi còn chưa kịp nghĩ gì, bác Yamane đang cúi xuống đã ngẩng đầu lên bảo. Nhưng biết đâu, bà ấy dỗi việc cũng nên. Ai chứ, bà ấy thì bác nghi lắm. Không chừng là vì bà ấy thích bịa đặt, bà thích làm người khác chú ý ấy chứ. Cháu thấy sao? Có đúng bà cụ là người kiểu đó không? Tôi mường tượng cảnh bà cụ cười nhân ra. Cái nhà lão tăng lễ ngu ngốc này, nó nhảm đấy. Vâng ạ, cháu cũng nghĩ thế. Bà cụ thì có thể lắm. Nghe thế, bác Yamane thở phào như chút được gánh nặng. Bác nhoẻn cười, đôi mắt nheo nheo. Trời càng tối, người đến viếng càng đông. Cô Sasaki và tôi bận túi bụi. Nala gọi điện thoại đến quán sushi, quán rượu để đặt món. Nala thổi cơm để làm cơm nắm và pha trà. Nhưng cả cô Sasaki và tôi đều không so được với những bà đứng tuổi ban nãy vẫn còn thong thả uống trà, toàn những người kinh nghiệm đầy mình cả. Họ nhanh nhẹn đeo mớ tạp dề kiểu Nhật lên người, tất cả đều trắng tinh như là được giặt sạch chỉ để dành cho đúng dịp này. Ngoài ra có một số cái màu đen viền ren đen chuyên dùng cho tang lễ. Họ làm việc vô cùng khéo léo, gọn gàng và ăn ý như một nhóm bạn đã kết thân với nhau hàng chục năm trời. Cô Sasaki rất kinh ngạc. Đúng là không ai sánh được. Cô thốt lên, rồi đưa tôi cái túi xách tay lớn màu đen của bà cụ và ra nhiệm vụ quản tiền. Sau đó, cô tất bật đạp xe đạp xuôi ngược vô số lần giữa siêu thị với trang viên cây dương. Cô mua đầy đủ các thứ còn thiếu, theo lệnh của các bậc đại tiền bối đáng kính. Dưa muối, trong biển, hoa quả, trà, giấy vệ sinh. Khi lễ đọc kinh qua đêm sắp kết thúc, trong nhà đã quá chật. Bác Yamane mang những chiếc bàn gấp chuẩn bị từ trước ra kê ngoài vườn. Cái bếp dầu đặt ở chỗ phơi đồ cháy đỏ rực. Trên bàn bày la liệt sushi, cà rán, dưa muối, cơm nắm kẹp giăm bông. Cô Sasaki và tôi quan xuyến cả bếp và vườn. Hết ra rồi lại vào phục vụ rượu. Người hâm nóng rượu giúp chúng tôi là ông cụ đã sống ở khu này những 40 năm. Ông nhỏ thó, chỉ cao đến tầm vai tôi, chẳng biết vì uống nhiều rượu hay vì ám hơi nước mà da cứ nóng nhẫy lên. Ông nhìn những chai rượu đang ngâm trong nồi hấp, âu yếm như nhìn những đứa cháu đang tắm trong bồn vậy. Nghe nói ông có thâm niên nhiều năm làm việc hâm rượu tại một cửa hàng truyền thống cao cấp. Căn cứ vào số lượng người, đoàn khách loại nào, món ăn ra sao, ông có thể tính toán chính xác thời điểm để rượu không bị nóng quá và khách không phải chờ. Mặc dù có vẻ chưa vừa lòng vì tôi mời rượu quá vụng, nhưng mọi người vẫn luôn miệng vui vẻ khen ngợi. Ngon quá, rượu này đúng là tuyệt hảo. Dưới bầu trời sao, những vị khách đã ấm người lần lượt từng tốp 3 người, 5 người ra về cả, còn khoảng 10 người có tuổi ở lại sau cùng, giúp chúng tôi dọn dẹp. Họ định sẽ ở cạnh bà cụ cả đêm, nhưng trong số họ có những người đã ở đây từ hôm qua, nên cô Sasaki và tôi lên tầng 2 trải khắp các phòng trống. Những tấm chăn họa tiết khá sặc sỡ mà cửa hàng cho thuê chăn đệm mang tới. Bây giờ chỉ còn một mình cô Sasaki sống trên tầng 2 thôi. Đứng trước căn hộ mẹ và tôi sống ngày xưa, tôi có cảm giác bất ngờ nhiều hơn là xúc động. Chúng tôi đã sống ở một nơi chật chội, lẹp xẹp thế này sao? Tuy nhiên, mở cánh cửa chớp sọc sạch ra, tôi thấy cây dương vẫn đứng đó, dáng như đang ghé qua khung cửa nhìn tôi. Vậy là đã bắt đầu thể hiện lên những hồi ức cũ. Là dáng tôi ngồi kê cái mông nhỏ trên bệ cửa sổ, là bóng mẹ đang ghi chép trên bàn trong bếp. Khoảng 2 năm trước, phòng này bị bỏ trống. Nó cũ rồi và chẳng ai thuê nếu không sửa chữa. Năm ngoái, phòng bên cạnh, phải rồi, phòng mà bác Nishioka từng sống ấy. Cháu nhớ không? Khi phòng đó trống, bà cụ không muốn cho thuê mới nữa. Không chừng bà cụ biết trước rồi. Vừa kể chuyện cho tôi nghe, cô Sasaki vừa vất vả loay hoay không biết làm sao để trải tấm ga giường hồ quá rẻ cứng ngắc. Nơi này bà cụ đã quyết định là sẽ dành để quyên góp từ thiện đấy, cho cái hiệp hội gì đó nhỉ, hội gì của những người nghiên cứu văn học Trung Quốc ấy. Ngày xưa ông nhà bà cụ đã được họ giúp đỡ nhiều, vì vậy khi biết người ta quyết định lập một quỹ phần thưởng mang tên ông nhà, bà cụ phấn khởi lắm. Rồi cô Sasaki lẩm bẩm như nói một mình, bàn tay cử động càng luống cuống hơn. Chẳng kiếm đâu được chỗ nào sống thoải mái như chỗ này. Cô nghĩ tốt hơn hết cô nên về quê thôi. Nửa đêm, khi việc đã vãn hẳn, cô Sasaki và tôi pha trà nóng cùng ăn bánh đậu đại phúc. Những vị khách ở lại có lẽ đã quá mệt, hầu hết chẳng buồn thay đồ, cứ mặc nguyên quần áo ngủ ngon lành trong chăn. Bên quan tài là hai ông cụ vừa hồi nãy còn thầm thì trò chuyện, giờ đã gà gật. Cô Sasaki và tôi ngồi đối diện nhau bên bàn trong bếp, tất cả chỉ có ngần ấy người. Ôi nhiều việc quá, Chiaki mà không đến thì cô không biết phải xoay sở thế nào nữa.